Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Trẻ em thuộc cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ tại Adelaide ngóng chờ chuông ra chơi giữa giờ học. Hiệu trưởng trường dạy ngôn ngữ Duy Ngô Nhĩ là bà Zunfia Abdullah cho biết trẻ em học tiếng mẹ đẻ và văn hóa trong các lớp học vào cuối tuần.
Tại quê nhà, chúng tôi chẳng được học tiếng mẹ đẻ của mình, và chuyện này là rất quan trọng.
Được biết cộng đồng này gồm 1.500 người gốc Duy Ngô Nhĩ đến từ tỉnh Tân Cương thuộc Trung Quốc đã trải qua 3 thập niên để xây dựng nhà cửa tại Adelaide.
Chúng tôi làm việc cực lực để chắc chắn rằng con cái chúng tôi có một bản sắc, để biết được chúng là ai, đến từ nơi nào và là người Duy Ngô Nhĩ.
Thế nhưng, việc mở cửa Tổng lãnh sự Trung Quốc lớn lao cách đó 8 km hiện gây nhiều quan ngại.
And so we are fearful.
Chúng tôi rất lo sợ ngay cả khi sống ở đất nước tự do như tại Úc. Chúng tôi không dám có hành động vận động cho tự do vì lo sợ nếu chúng tôi làm những chuyện có tính cách văn hóa, ngay cả đi học đi nữa, câu trả lời sẽ là không từ chính phủ Trung Quốc và họ có thể trả thù thân nhân của chúng tôi.
Phía Trung Quốc bác bỏ tin tức về vi phạm nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ về chuyện họ bị buộc vào trong các trại cải tạo.
Họ bắt người thân của chúng tôi vào các trại do những gì chúng tôi hiện làm tại đây, dù chúng tôi không làm chuyện gì bất hợp pháp. Chúng tôi tìm cách dạy dỗ con cái về ngôn ngữ Duy Ngô Nhĩ và nền văn hóa của chúng tôi mà thôi.
Người Duy Ngô Nhĩ bày tỏ những quan ngại của họ bên ngoài buổi khánh thành chính thức tòa tổng lãnh sự mới của Trung Quốc tại Adelaide hồi tuần qua. Họ được các cộng đồng người Hồng Kông, Việt Nam và Tây Tạng cùng tham gia biểu tình. Còn thượng nghị sĩ Nam Úc là ông Rex Patrick cũng gia nhập cùng hàng trăm người biểu tình. Trong khi đó, ông Nermu Hamad Majid là chủ tịch Hiệp hội Đông Turkistan tại Úc. Ông quan ngại về việc tổng lãnh sự ở quá gần với cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ.
Chúng ta tin rằng việc đó gây nên một nỗi lo sợ về mặt tâm lý là chúng tôi ở gần các bạn và có thể đến bên trong cộng đồng của các bạn, cũng như có thể phá hủy sự gắn kết của cộng đồng.
Ông cho biết, ông thấu hiểu sự leo thang trong việc quấy nhiễu đối với người Duy Ngô Nhĩ tại Úc.
Different community members from different parts of Australia have routinely reported to us that they have received a phone call.
Các thành viên cộng đồng khác nhau từ các nơi trên nước Úc mới đây cho chúng tôi biết rằng họ từ chối các cuộc gọi điện thoại từ Tòa lãnh sự Trung Quốc, Tòa đại sứ Trung Quốc hay các nhân viên an ninh từ miền đông Turkestan. Họ cũng gửi tin nhắn và các cách thức gián tiếp khác để gây áp lực hoặc quấy nhiễu.
Trong đó, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Adelaide cực lực bác bỏ quan điểm nói trên. Tòa lãnh sự cho biết những người biểu tình đã quấy nhiễu khách mời đến tham dự bằng lời nói và vũ lực bên ngoài buổi lễ khi cảnh sát bắt giữ hai người. Một thông cáo của phát ngôn nhân Tòa Tổng lãnh sự cho biết.
Some so-called East Turkestan organizations in South Australia.
Các tổ chức được gọi là Đông Turkestan tại Nam Úc đã tìm cách gieo rắc những lời nói dối, lăng mạ và gây mất uy tín cho Trung Quốc. Vào ngày 30 tháng 3, có 3 tổ chức nói trên tụ tập đám đông để gây quấy nhiễu khách mời đến khánh thành văn phòng mới của Tổng lãnh sự. Họ chửi rủa, ngay cả hành hung và gây thương tích cho khách mời tham dự. Họ còn la ó những tiếng tục tĩu đến các em nhỏ, khiến chúng sợ hãi kêu khóc lên. Những gì họ làm cho thấy ý đồ đen tối và tính chất của bạo động, khủng bố và chia rẽ. Chúng tôi có mặt ở đây để bày tỏ sự chính danh và lên án chống lại những hành vi tệ hại đó.
Hiệu trưởng trường dạy ngôn ngữ Duy Ngô Nhĩ là bà Zunfia Abdullah cho biết trong lần điện đàm cuối cùng vào tháng 10 năm 2017, mẹ của bà đã khẩn khoản yêu cầu đừng gọi cho bà nữa.
Mẹ tôi nói hôm qua công an bắt phải ký một thỏa thuận là không nhận điện thoại quốc tế, nếu không họ sẽ bắt vào các trại tập trung. Đó là lần sau cùng tôi được nghe tiếng của mẹ. Cả hai đều khóc, rồi cùng nói lời từ biệt.
Người ta tin rằng có hơn 1 triệu người sắc tộc Duy Ngô Nhĩ đã bị giam giữ tập trung trong các trại ở Trung Quốc. Còn chính phủ Trung Quốc thì mạnh mẽ bác bỏ việc vi phạm nhân quyền. Cô Yusuf cho biết hai em trai của cô đã bị giam giữ trong các trại được gọi là cải tạo. Hiệu trưởng trường ngôn ngữ Duy Ngô Nhĩ là bà Zinfia Abdullah cho biết bà tự nhiên cũng là một nhân viên xã hội trong cộng đồng.
Những phụ nữ đó cảm thấy chị em của họ ở trong các trại tập trung và những cực nhọc họ đang trải qua, hay những bà mẹ của họ hiện chịu đựng những chuyện xé lòng. Không thể biết được cũng như không thể tìm ra cha mẹ của họ ở đâu, những người thân yêu hay chị em của họ. Đặc biệt là nay chúng tôi nghe được các câu chuyện khủng khiếp từ các trại đó là các phụ nữ hiện bị hãm hiếp và bị tra tấn dã man.
Trong đó, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Adelaide cho biết sẽ cung cấp các dịch vụ lãnh sự, bảo vệ và trợ giúp cho mọi công dân Trung Quốc tại Nam Úc, trong đó có người sắc tộc Duy Ngô Nhĩ. Còn một phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Úc nói rằng mọi phái bộ ngoại quốc phải hành động theo đúng phương cách phù hợp với luật pháp của nước Úc.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.